là những ngày đi Tây Phương. Cái tên đơn giản của nó là như vậy, những ngày đi Tây Phương. Thưa quý vị, với cái đề tên nghe cũng hơi lạ, nhưng nếu quý vị nghe kỹ thì rất quen với mình vậy. Mà tại mình chưa chịu thực hành, chứ sự thật thực hành thì nó rất quen. Thưa toàn thể cô bác anh chị em, nói đến đi Tây Phương thì ai cũng ham mộ. Đó là cái mục đích chung của chúng ta hôm nay, mà cũng là cái hướng đi quyết định của Đức Thầy giao cho chúng ta, đã dạy cho chúng ta. Vì mỗi người tu thế nào lúc chết, Đức Thầy cũng dạy chung có một bài là cầu nguyện cho đi Tây Phương thôi, chứ không có bài nào khác nữa hết. Cứ tu kiểu nào không biết, tu ở đâu cũng không cần biết, cả ở tại gia cư sĩ hay xuất gia làm thầy tu ở chùa gì không biết, nhưng mà khi chết rồi thì cứ cầu nguyện ngay cho đi Tây Phương này. Nếu ở tại nhà đó thì tiếp dẫn vong linh, mà người đạo sư thì tiếp dẫn đạo sư cũng đi tới Tây Phương thôi, chứ không có cách nào khác hơn. Có một cái ý một vậy thôi. Như vậy hôm nay chúng ta sửa soạn cái chương trình đi Tây Phương cho đặc sắc. Nhưng mà muốn đi Tây Phương thiệt, muốn tới Tây Phương thiệt, chúng ta cũng phải tập thành con người của Tây Phương. Tức là tập có những ngày đi Tây Phương thử coi, mình dò đường thử coi chứ. Chứ không có những ngày đi Tây Phương thử ở đây, tới cái giờ tử thần lãi cổ nói đi Tây Phương thiệt biết đường đâu đi. Mà đi một cách lúng quýnh lao chao rồi làm sao đi được. Đi gì đột ngột quá, khi không lợi thảm tai kêu đi làm sao cái chuyện dễ đi. Phải không? Thành ra hôm nay chúng ta cũng phải tập có những ngày đi Tây Phương. Cho nên chúng tôi cùng quý vị trao đổi cái đề tài là những ngày đi Tây Phương. Tức là học gì hơn là muốn giới thiệu quý vị một cái đề là hàng ngày chúng ta có những ngày đặc biệt để tập đi Tây Phương. Phải không? Chứ sự thật nếu không có tập đi Tây Phương được ngày nào thì ngày mai này mà đi Tây Phương bất tử đó, dậu dàng, hoang mang, kinh sợ, thối hối lắm. Nó lính quýnh láng quán dữ lắm. Phải không? Rồi nó làm cho mình đột ngột quá vậy, nhiều khi quảng hồn cái đi bậy nữa. Không chắc gì đi Tây Phương được. Phải không? Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta trao đổi những ngày đi Tây Phương. Bây giờ đề này cũng phân ra một vài mục đơn giản để quý vị tiện bề nương mà theo dõi, chứ đáng lý khỏi nêu mục nào nói thẳng tới hoài được không? Nói như kiểu nói bàn tròn vậy, bữa vô nói tới chừng nào hô ra tới giờ cũng nghỉ. À, nhưng mà như vậy thì lãnh lãng quá, nhiều cô bác không quen nghe thì ra nó bất tiện. Nên nay chúng tôi cũng tạm thân cái mục chứ đạo có mục nào. Có mục một đó là cái mục đi Tây Phương thôi chứ mục nào đó. Nhưng mà tạm thân những mục nhỏ nhỏ này ít mục vậy đó, để nương cho dễ. Cái mục thứ nhất đó là giới thiệu con đường đi Tây Phương. Mục một á. Mục thứ hai đó là tập đi Tây Phương. Trong đời sống của mình hiện tại bây giờ đây, tập đi Tây Phương coi đo có cái chuẩn tới đâu mà chắc ăn. Những cái ngày mình tập đi Tây Phương đó, coi cái chuẩn nó tới đâu mà nó đạt tới đó đó thì đi Tây Phương chắc ăn đó. Còn nếu nó chưa đạt tới đó phải tập riết nha. Chứ để không thâu tuổi già tới, vô thường tới, tử thành tới, thăm viếng mình, rồi bẻ ngang bất tử mà mình tập chưa xong đó là đi Tây Phương không ngon. Đó là một hai. Một thứ ba là kết luận, là quyết chí thiệt hành cho đạt được cái chỗ đó. Phải hứa hẹn với lòng, hứa hẹn với Phật, hứa hẹn với đồng đạo phải tập như thế nào cho quyết định cho bằng được. Phải thiệt hành cho bằng được, chứ không có nói chơi bằng miệng được. Không có lớt lớt qua bằng luận bàn được, không phải bằng kiến thức suy nghĩ được, mà chính phải đi vào sự thật. Đó là mục ba. Như vậy thì chúng tôi cùng quý vị nương theo ba mục này, chứ đúng ra có mục một đi Tây Phương thôi nha. Mà bây giờ phải tạm nương ba mục này để bàn luận với nhau, để hiểu cái đường mạch với nhau, đặng bắt tay vào việc. Phải không? Để mỗi người mình có cái hướng đi cho rõ rệt, có một cái lập trường cho căn bản, có một tiêu chuẩn cho rõ ràng, phải đạt tới chỗ nào ngay trong đời sống nè. Chứ không có nói đợi lát nữa chết rồi hả, đi Tây Phương biết đi nổi hay không. Bây giờ đi liền bây giờ, qua lợi thăm Tây Phương, đi qua bển thăm rồi coi có quen đường không, rồi nếu bỏ ngỡ trở lại là luyện tập lại rồi ít bữa đi thăm nữa. Đi thăm hoài tới chừng nào mà đi có bộ mòn đường như vậy đó thì giờ chót. Nam Mô Di Đà Phật, Phật rước con là đâu ha, gọn gàng nhé. Mà mình thủ trước, mình tạo chương trình trước, đây là bằng một sự thiệt hành rõ rệt đó. Vậy thì bây giờ đây chúng ta nương ba một đó, trước nhất là giới thiệu con đường đi Tây Phương. Thưa cô bác anh chị em, Đức Phật Thích Ca ngày xưa đã từng giới thiệu, nhưng rộng lớn tới Tam Kinh, tức là A Di Đà Kinh cũng gọi là vô vấn tự thuyết, vì không có Bồ Tát A-La-Hán nào biết cái pháp này mà hỏi. Nhân cái điềm lạ giả mặt hăng quan của Phật mà ông A Nan tham hỏi lý do, rồi Phật mới khai thị pháp môn. Nên pháp môn này tự Đức Phật nói ra chứ chưa có ai biết mà hỏi hết. Nếu nói về thời xưa, thành ra vì lẽ đó một bộ kinh là vô vấn tự thuyết, cũng gọi là A Di Đà Kinh. Sau đó đó Phật nói với bà Hoàng hậu Di Đề Hy trong cái khổ não khẩn cầu Đức Phật. Sau đó nói với vua Tịnh Phạn là cha của thân xác của ngài. Do đó mà thành Tam Kinh. Sau hai lần nói này mới tạo ra hai bộ kinh nữa là Vô Lượng Thọ Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Thì Đức Phật chính miệng kim ngôn ngọc ngữ của ngài nói ra chỉ có ba bộ kinh này. Còn tất cả bộ kinh khác do các đại đức, do các vị vị thiền tăng sau này vì tham hiểu được mà dịch giải luận bàn ra mà thành ra rộng lớn. Chứ thật ra chính miệng Phật nói có ba bộ kinh này. Đó, cho nên vì lẽ đó ở đây chúng ta làm sao mà nói hết được kinh Tịnh Độ. Chỉ giới thiệu sơ qua để thấy được con đường Tây Phương là do A-di-đà khai thị, do lòng từ bi vô lượng, ngài quán niệm sâu xa căn cơ trình độ của chúng sanh mà ngài nói ra cái pháp môn này. Mà ta không biết được, bị Đức Phật đã ra pháp môn này với lời hoằng miệng cứu độ chúng sanh 48 lời thề nguyện quá lâu đời, đời nay chúng ta không ai còn nhớ biết được. Nên khi Phật Thích Ca thành đạo, ngài mới giới thiệu lại cái pháp môn này, chứ không phải pháp môn này của Phật Thích Ca ra, mà chính của ông A Di Đà ông ra. Nhưng mà Phật Thích Ca nói ra mình mới biết, cho nên Đức Phật Thích Ca chỉ là người giới thiệu pháp môn này, rồi thành ra một pháp môn tu học cho chúng ta tới ngày nay. Chứ vào đời Đức Phật phát tệ nguyện chúng ta không có biết được và không nhớ được gì lâu đời quá. Rồi ngày nay đến Đức Thầy chúng ta cũng đã xương minh, thuyết minh, trình bày và quả quyết giới thiệu với chúng ta con đường này là con đường quyết định, nhất là cái buổi ngoan tàng này. Trong chúng sanh huệ mỏng nghiệp dày, lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Làm sao mà đủ sức tu những pháp môn vô cùng thắng diệu cũng như các chư Phật và Bồ Tát Đại Đức Thiền Tăng ngày trước cho được. Nên nay chỉ còn pháp môn Tịnh Độ là chỗ nắm níu cuối cùng của chúng ta. Nhưng muốn đi Tây Phương tuy là đơn giản, nhưng cũng phải hiểu rõ ràng, phải tập tành cho chí lý, phải luyện tập cho sâu xa, để rồi chắc ăn trên con đường đi này. Chứ đừng hời hợt lâu thôi, cho rằng pháp môn dễ tu dễ hành, lồi lêu bêu đó không biết rõ, thì chúng ta cũng bỡ ngỡ trên bước đường về, e rằng phải hụt chân hụt tay, thiếu gì người đã hụt. Cho nên chi trong kinh Thập Lục Quán cũng khẳng định như thế này: Thập Lục Quán kinh danh, chí tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật nhất sinh, thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công, tiếp hướng cửu liên, linh từ ngũ trược, tẩu năng tâm tâm bất muội, niệm niệm vô sai, thập giảng ức tình đàn chỉ đáo, tuy hào nghĩ nghĩ cấp thiên sang. Ông Tông Bổn mới đại dịch như sau. Trong Quy Nguyên Trực Chỉ đó, ngài Tông Bổn có dịch lại thế này. Ông dịch luận đó là kinh Thập Lục Quán nói rằng, nếu mà hết lòng niệm một câu Phật thì bậc thượng đến nhất tâm bất loạn, bậc hạ mười niệm cũng nên công. Nói thượng hạ nghĩa là gói cái bậc trung ở trong đó. bị thượng hạ còn kết quả thì bậc trung dĩ nhiên là thành công. Cho nên ta chỉ dẫn thượng hạ, bậc thượng đó thì đến nhất tâm bất loạn cũng đều được giảng sanh, mà bậc hạ đó mười niệm đó cũng nên công, tức là đồng được giảng sanh. Nghĩa là giờ phút lâm chung có thể nhiếp tâm trọn vẹn, lìa bỏ cái tham mê ở đây đừng dính níu, để cầu trong một niệm Phật đến mười niệm kia tha thiết cầu Tây Phương thì Đức Phật cũng tiếp độ. Đó là theo gồm chung cái ý nghĩa bổn nguyện của Đức Phật lại trong cái yếu đề rút ngắn này. Nhưng mà trong kinh Thập Lộc Quán có nhấn mạnh, tuy nói thì dễ như vậy, tất cả các bậc trên đều tiếp hướng cửu liên là đồng được tiếp dẫn hướng độ về chính phẩm liên hoa. Linh từ ngũ trượt là có thể linh động quyền diệu, có thể nhanh các pháp môn tịnh độ chu đáo như vậy mà lìa hết năm điều trượt khỏi thế gian, tức là không bị luân hồi thọ trong năm trượt. Quý vị coi lại trong khuyến thiện, Đức Thầy đã có dẫn ngũ trượt. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong đó nó đơn giản như vậy, nhưng mà trong đây có nhấn mạnh, nếu giờ chót đó trong phút lâm chung đó có một niệm nghi ngờ, tức là dời đổi cái tư tưởng không có mộc màu cầu thẳng, hoặc quyến liếm trần mê, hoặc nghi nan cái gì đó không biết, tự chao đảo cái tâm chẳng yên, chẳng vui lòng, hướng thẳng mộc màu đi Tây Phương, thì trong kinh Thập Lục Quán nói rằng nếu giờ đó có một niệm nghi ngờ vậy, thì đường về Tây Phương đó cách trở như muôn sông ngàn núi, trở thành khó khăn trở lại, chứ không dễ. Đó, tuy hào nghĩ nghĩ cách thiên sang cái câu văn chót đó là vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng, tuy nói dễ là dễ hơn các pháp môn, chớ cũng vẫn khó, khó dưới lòng người chướng ngại, khó dưới tâm niệm còn nghi nan chao đảo, chẳng được an định quyết định về não tay, lập trường quyết định không có, không có hướng thẳng về một cảnh giới kia tuyệt đối, thì chính lòng ta tự gây chướng ngại vậy. Chớ pháp môn thì dễ, đường đi chẳng phải khó, nhưng khó tại lòng chướng ngại chao đảo của mình vậy. Vậy thì chúng ta thấy trong khó cũng có dễ, mà trong dễ cũng có khó vậy. Vậy thì con đường đi Tây Phương từ Đức Phật A Di Đà, vì bổn nguyện lớn, từ bi lớn, phát thệ nguyện 48 lời hoằng nguyện rút yếu lại trong kinh Thập Lục Quán đã nói gọn vậy. Và đồng thời chính Đức Thầy hôm nay đã sương minh lại, ngài cũng khẳng định lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả võ trụ khắp cùng giảng dập, dầu tiên thàm ma quỷ rút sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mơ đồ dứt cuộc luân hồi. Hôm nay Đức Thầy rất minh bạch, chí lý hơn nữa, nói rõ ràng hơn nữa cho chúng ta dễ hiểu dễ nắm. Ngài quả quyết rằng Đức Phật A Di Đà, Đức Từ Phụ Thích Ca nhẫn đến Đức Thầy vì lòng từ bi thương xót, mà lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, chứ không muốn bỏ một ai trong lục đạo luân hồi này, nhưng mà với điều kiện nếu như ai cố chí làm lành, trọn đời ta gắn bó trên con đường lành, đường thiện, chớ không nên cố tạo những nghiệp ác tội lỗi theo cái nếp sống dân gian. Dầu chúng ta rốt ráo con đường thiện hay không, nhưng cũng cố lòng làm mãi, cứ hết dạ thi hành, đó là điều kiện quyết định để giảng sanh Tây Phương. Chớ thật sự ra, nếu chúng ta không cố chí làm lành, thì quả thiệt cứ lấp lửng theo nghiệp mê đồ, tạo sanh nghiệp ác, gây oan chướng, chặn chịch đủ điều. Giờ chót e rằng các nghiệp ấy ngăn đường, chặn lối, làm bích, nẻo tâm, hôn mê, tán loạn, hoặc giả la lạc đường, nghi nan thống khổ, thì chính chúng ta cũng phải chịu đạo lạc luân hồi, khó bề mà hồi hướng giảng sanh dễ dàng. Do đó, mà cái điều kiện trước hết đó là cố chí làm lành, kế đến chuyên niệm Phật, là thường xuyên dùng câu lục tự, niệm tưởng cảnh giới giác ngộ của Đức Phật, để thường xa lìa lần hồi các nghiệp vọng đảo điên, để đến khi lâm chung chúng ta không có lòng mê muội, không có cái tư tưởng tham cầu dính líu, không có cái lòng tiếc uổng nhân gian, hoặc của tiền, hoặc danh lợi, hoặc tước quyền, hoặc con chồng vợ, hoặc cháu chắt, hoặc là những thửa ruộng, những chiếc xe, hay là những vật dụng gì trên trần ai, mọi thứ thâm tình quyến luyến. Giờ đó nhờ luyện tập lâu ngày, ác chúng ta thuần trí cái tâm mà buông bỏ được dễ dàng, để vui cầu cực lạc. Cho nên thầy nhấn mạnh là chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, chứ không cầu cái khác à. Làm lành để cầu Tây Phương, niệm Phật cũng để cầu Tây Phương, chứ không phải làm lành để lượt làm vua, không phải làm lành đây để được làm quan, không phải làm lành đây để được giàu có, không phải làm lành đây để được một tài sản khổng lồ, để quăng một cái neo rất lớn trong biển sinh tử, để trùm vào cuốn cổ của chúng ta thảy cái dòng mắc kẹt đây, để rồi neo dính trong cõi trần mê này. Nhớ nha, làm lành để đi Tây Phương, chứ không phải để trả xuống mương rồi mò cá ăn nữa. Cái chuyện này là rối. Không em à, hồi đó giờ mình lo mò cá mình ăn, rồi mình ở đây dưới cá, rồi giờ mình đi về cõi Phật rồi mà ở đây còn câu kết để ở chung dưới cá nữa là không em. Ở chung với miếng giường, miếng ruộng là không em. Cho nên người tu sống ở đây như sống đỡ 15 phút thật. Cái quan niệm mình phải đơn giản vậy đó. Nghĩa là sống đỡ đây giờ nào hay giờ nấy, phút nào hay phút nấy. Thấy không? Mà hệ hồ tới giờ đi Tây Phương là buông một cái một chứ không được quyền. Còn liếc liếc là tiếc uổng một cái chi. Thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy giới thiệu con đường đi Tây Phương đi bằng tâm không. Đi bằng lìa bỏ. Đi bằng giác ngộ, đi bằng hướng thẳng về cõi Phật, đi bằng một tâm niệm thiết tha quyết định một màu quăng trọn về một phía. Chứ không phải theo kiểu thầy Pháp mà cứ ba hồn chính vía hoài đó không em. Ba cái hồn đi tới mà cái chính vía còn ở lại đòi ăn heo ăn gà, đó là cái chuyện này, không em đâu. Cho nên đòi đi Tây Phương như xéo mà động tới thế gian cái mặt mày cũng méo xẹo theo. Cái chuyện này không em. Ta giới thiệu vàng bạc gì cái mặt sáng rỡ, vậy là không êm rồi. Thấy không? Rồi con cháu gì lại bệnh rịn gì cái thôi nắm níu đây rồi đi Tây Phương sao được. Thành ra vì lẽ đó phiền toái lắm cô bác anh chị em. Chứ không phải đi Tây Phương là nói chơi chơi đâu. Đi Tây Phương là thiệt lòng đi đi mới tới. Chứ còn không thiệt lòng rồi lần sần đó đi không tới. Nên con đường Tây Phương dễ ở cả buông là tới à. Nó dễ vậy đó, mà hãy còn nắm níu hoài thì nó khó thành thanh chứ không phải dễ. Phải không? À, cho nên vì lẽ đó có người gì miếng ruộng mà đi Tây Phương không được. Có người gì con vợ mà đi Tây Phương không được. Có người gì người chồng mà đi Tây Phương không được. Có người gì đứa cháu đi Tây Phương không được. Có người gì cái cốc mà đi Tây Phương không được, vì cái cốc mình đẹp quá đi, chết bỏ lại cho ai. Thì ra đã gần chết đồng đạo lại nói thôi, chị ráng niệm Phật đặng tôi đưa chị đi cho nó khỏe, cái cứ rờ cái tủ, nằm kế dối cái tay rờ cái bàn thờ mỹ cây đẹp quá phóng hơi, rồi cứ cưng hoài đó. Rồi hỏi vậy chứ cái bộ đầu tôi mới mai qua đâu, tưởng đem ra làm gì, tưởng bả thai hay gì ra vuốt vậy. Rồi cái tắt thở thì chắc đầu thai qua cái cửa hàng bán đồ bên kia quá, cái cửa hàng bán giải đậu bệnh đó, đặng qua bển ăn mặc nữa chứ đi Tây Phương gì nổi. Giờ gần chết mà kiểu đó làm sao? Thấy không? Thành ra con đường Tây Phương đi Tây Phương dễ ở ha, hãy dứt dây trần cấu rồi đi cái mộng. Nguyện cùng Phật phải dứt duyên trần cấu, đức thầy khuyên đó. Hãy mình nguyện với Phật rồi phải dứt đây đó. Hay là tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Chứ đi đâu quanh quanh quẹo quẹo cứ ghé qua cái trạm đồ tốt, ghé qua cái trạm vô tiếng, ghé qua cái trạm cờ bạc, ghé qua cái trạm vợ trạm con hoài đâu, đầu thai hoài đó, làm sao đi Tây Phương. Mà trong khi thầy biểu tìm nẻo thẳng, phải đi thẳng mới được, mới đi về cực lạc mới được, chứ nẻo quẹo nẻo quanh là thầy đâu có giới thiệu. Thầy giới thiệu nẻo thẳng không à, phải không? Mà mình ưa đi nẻo quẹo nẻo quanh lắm, tu niệm Phật lai rai chứ nó kiếm chuyện hoài à, nó quay đây hoài à. Ăn ngon uống bổ, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp hầu xanh, chức quyền ngôi vị, vàng bạc son phấn, nó cứ quẹo quẹo mấy trạm này hoài. Tu vậy 30-40 năm gì vậy chứ đi ngang cái kiến liếc thấy mình xấu thu vô sữa cái chừng bài lỡ cho coi. Đó, đó là bạn bộ đồ đi ngang ngắm nghĩa thấy không ngon, mai mốt bạn nhục dài nước cái bán đồ nghĩa địa đi mai bộ đồ khác. Vậy làm sao đi Tây Phương nổi? Không có đi nổi đâu cô bác anh chị em. Cho nên đường đi Tây Phương là con đường có một là Tây Phương, ngoài ra sau lưng không còn cái gì nữa hết gọi là đi Tây Phương. Chứ cô bác nghĩ coi đi Tây Phương mà thật trước mình đi Tây Phương mình còn thương tàn tục rồi ai ở đây hưởng đây, ai đi bển cô bác trả lời coi. Đồng đạo mình trả lời coi mình có đứa một hả? Con cái linh hồn có phải hai cái linh hồn mà chia hai nó khỏe quá đi. Đặng đứa đi bển hưởng Tây Phương, đứa ở lại đây câu giờ hưởng đây. Rồi coi ở Tây Phương mà muốn qua đây giếng bên đây ở lại chơi ít bữa thì có cái đứa bên đây đó nó nuôi mình. Còn hỏi vậy cho mình ở lại đây thì không ai đi Tây Phương, mà đi Tây Phương không ai ở đây. Thì bỏ một lấy một rồi. Thì như vậy chúng ta thấy đó là phải dứt khoát cái tư tưởng như vậy đó. Chứ đừng nghĩ mình vô khoát niệm Phật 7-8 ngày không có đâu. Niệm Phật mấy ta 7-8 ngày như ông Út giảng mình đó. Ông về tới nhà thằng cháu nó chữ ông ra rình đất, ông nói tao chết ta nghe. Mày chữ ngoài tao chết tưởng ông nói trời, ông vô buồn hậu chết thiệt. Thì quý vị thấy còn dính cái chuyện mà phiền toái chút đỉnh vậy là nó bản tâm mình rồi, nó đau thương lắm rồi, không em thấy không? Thành ra gì là đó, ở đây chúng ta thấy đừng có ỷ vô khóa ra khóa hệ trơn á, không có cái khóa nào bằng khóa cái cửa lòng lại cho kính hết trơn. Còn mình khóa ở ngoài mà cửa lòng mình trống dọc đó, nó vô ra như bánh canh vậy. Cái nghiệp phiền não nó chạy vô chạy ra như cửa thành không đóng vậy. Rồi nó vô nó lấy đồ sạch trọi hết trơn mà không hay, cứ nói tôi vô khóa ra khóa, mà vô khóa mà ra quên khóa, ra rồi để cái cửa thông dọc, nó lấy đồ sạch trọi. Thật ra vô thì khóa mà ra cái mở cái quên khóa lại. Rồi thật ra gì lẽ đó nó vô ra như bánh canh vậy còn gì. Thật ra bây giờ ở đây đường Tây Phương là quyết định có một không hai, là buông đây về kia, đó gọn gàng vậy thôi đó. Ai dám dứt khoát tư tưởng vậy, niệm một câu Di Đà là tới Tây Phương rồi. Phải không? Còn niệm ngàn câu muôn câu mà mình không dám, nghĩa là vô khóa ra khóa mà mình không dám khóa cửa lòng cho ngon. Mình hé 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 hoài. Thì ra của tiền danh lợi sắc tài tình ái nó chạy vô chạy ra như bánh canh về rồi nó ghẹo nó phá mình hoài. Đi Tây Phương sao cho nổi. Rồi ai động tới cái đó thì động tới tâm mình. Ai dứt dây dụi cái động tới tư tưởng mình rồi đi Tây Phương sao nổi. Thấy không? Đó, giờ gần chết rồi mà nghe con nó bàn sẵn, nó nói má gần tất hao rồi đó nghe. Mà bả tất hao chứ là chia đều nghe. Chia đều nghe không? Chứ không có thể mày dành hết cho mày nuôi má là nuôi, chứ tao có ra đời trước mày. Tao chị hai mày, tao nuôi bả trước mày. Này kia mà nó ngầu nó tính điệu đó mà cái lòng mình yếu yếu không dứt khoát đi Tây Phương là tức quá kêu hết lại đây. Đặng cho tao tính một trận thử coi. Cái tưởng gì kêu xứng lợi hết trơn đó, tao không cho đứa nào cục nào hết trơn, nó nói một hầu nổ giận tắt thở chứ queo. Rồi là đầu thai trở lại đặng giữ đất giữ tiền đó kìa. Giữ vàng giữ bạc đó chứ không cho đứa nào hết là còn của mình. Mình giận nó cái vụ bạn sản chia chia nào, mình chưa chết nó bạn sản nè. Bị mình còn dính với của tiền danh lợi phải không? Rồi nó bạn mình mới tắt. Chứ mình tính đi Tây Phương thôi, cái này bỏ lại ai hưởng hưởng thì khỏe ra rồi bà tắt. Phải không? Mình Nam Mô Di Đà Phật à. Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn con tôi à. Giờ tôi gần đi rồi mà nó đưa ngọt quá. Của tiền tôi nó chia hết trơn là đâu còn gì của tôi. Nam Mô Di Đà Phật, nhào Phật rước con hết trơn không còn gì hết. Vậy đó mới ngon. Còn này nghe nó bạn sản tính cho nó. Trời ơi của tôi mà nó tính vậy. Kêu nó lại đây coi, gom lại hết cái tao không cho đứa nào cục nào hết, dạng bạc để tao. Tao mạnh cực khổ mày của bay, sao bay tính trước tính xa này tính kia. Rồi làm một hầu mình tiêu rồi còn gì. Phải không? Vậy thì đi Tây Phương đâu phải chuyện đơn giản. Vậy mục một này đó giới thiệu bà con đi Tây Phương là buông không thế gian để an lòng về cõi Phật. Nam Mô Di Đà Phật, buông bỏ thế gian tắt ngang qua cõi Tây Phương cái một. Rồi. Vậy đó nó mới trúng đó. Lập trường cái tư tưởng vậy đó. Nghĩa là sống đây ngày nào tưởng là thế gian này không có gì của mình hết. Chồng phải của mình, vợ phải mình, con phải mình, của tiền danh lợi dưỡng phải của mình, dòng thứ nghiệp báo quan gia nó đeo tới giờ này đây nè. Nhiều kiếp mình tu dở rồi là mất cỡ, còn ở lại thế gian đây rồi đeo ba cái đồ quỷ này. Cho sự thật là ân quán giang hồ chưa có tính đây mà còn mắc kẹt thế nè. Còn làm lộn xộn đây. Chứ tính xong cái ân quán này rồi ngó sau lưng còn gì của mình đâu. Cái thân này còn phải của mình, lát nữa ta khiêng giục ngoài gò. Ta thương người ta lắp kỹ kỹ, không thương ta lắp lâu thôi, chó sói nó mơ, nó ăn hết rồi. Không còn gì hết á. Phải không? Thành ra gì lẽ đó ở đây thân này còn phải của mình thì cái gì? Thế gian là con số không. Cho nên ngày xưa lúc ông Hai Tho trước khi tắt thở đó, ông có nắm tay tôi mà hỏi một câu. Ông hỏi, cháu à, cháu dài công nghiên cứu đạo pháp tu học từ lâu vậy á, mà chú nay mai chú bỏ xác thân này rồi. Mà hỏi cháu một câu vậy, cháu trả lời cho chú vừa bụng chú ra đi để khỏi phải bận lòng. Nói chú hỏi gì, chú hỏi chú Hai, cháu trả lời được, trả lời không được thôi. Tưởng ông hỏi kinh, hỏi giảng gì. Ông nắm tay tôi cứng lắm nha. Ông nói, cháu à, theo cháu nghiên cứu Phật Pháp mà hiểu rõ đời người đó có mấy lần không, cháu biết không? Sao khá lúc đó cũng ông thằng nào ông tiếp tôi hay sao? Đặng làm cho ông Hai Tho ông yên tâm, ông đi Tây Phương cho ngọt để ông bận tâm. Ông nói, ông hỏi vậy cái sao tôi thấy được nghĩa. Tôi mới hỏi, thưa chú Hai, cháu hiểu chắc là đến đổi không đến đổi lầm là đời người có hai lần không, phải không chú Hai? Cái ổng mỉm cười, ổng chưa tin nữa, ổng hỏi hai lần không sao mày giải tao nghe coi. Thế tôi giải cho ổng nghe, nói chú Hai à, người thế gian từ xưa nay mê muội đó nghe. Lúc sanh ra cháu ngoại cháu nội đứa con mừng húm mà tưởng có thiệt. Mừng húm mà tôi có cháu nội cháu ngoại có đứa con kháo khỉnh à. Mà không biết nó là quan cừu lát nữa nó mổ bụng mình lấy tiền, hay nó chặt đầu mình giật của, hay nó đâm mình mà nghe lời bè bạn, hay lát nữa đây rồi nó chiếm đoạt hết mà nó phụ phàng mình, nó bỏ bê mình không nuôi cũng chưa biết nữa. Chưa biết anh hay quán là dội mừng rồi. Nhưng mà đồ giả chú Hai à, người giác ngộ chân lý đạo Phật, học Phật kỹ lưỡng rồi đó, thì biết rằng lúc sanh ra cũng là cái bóng mơ hồ của nghiệp lực, nháng qua như luồng chớp, bay tới như là luồng mây, không có gì đâu chú Hai, chỉ ghé tạm cái cõi ta bà này để trả xong ân oán. Chứ sự thật ghé cái trạm này ghé đỡ chứ đâu có thiệt chú Hai. Cho nên kẻ thế gian mê muội lầm khi sanh ra có thiệt, chứ người giác ngộ chân lý lúc mới sanh ra đã biết nó là không rồi, biết nó là giả quyển rồi, tứ đại hiệp thành, nghiệp lực tụ tan, đâu có cái gì đâu chú Hai. Cho nên ghé đỡ cái trạm ta bà này ghé mà chơi vậy như chim bao giấc mộng, như hiện sinh trong cảnh chim bao vậy, đâu có gì đâu. Mơ hồ huyễn ảo, tại kẻ mê tưởng là thiệt, rồi đeo níu theo đó mới quýnh quýu cuộc đời cho đến giờ tắt hơi mà không buông được. Cho nên mới đã lạc trầm luân, mới theo nghiệp luân hồi, mới theo cận tử nghiệp mà đau thương. Nên người giác ngộ kỹ đạo Phật chú Hai lúc mới sanh ra biết nó không có rồi, đồ giả rồi, nó không thiệt rồi, nó không phải rồi. Không phải là của mình đâu, mới sanh ra là biết rồi. Giờ người ta mới sanh là biết độ giả rồi, cái độ này là hát thật sơn đông rồi. Nó mà con mắt mình chơi chứ không có đâu chú Hai à. Cho nên, theo cái học thật mà kỹ lưỡng rồi đó, đời người mới sanh ra là một lần không. Nó là không. Rồi đã nó là không quyển dối thì khi chết có chết cái gì đâu chú Hai. Cũng như người ta hát thật sơn đông, ta vẽ cái hình nhân. Hay là ta quá ra con lươn bằng hát thật, quá ra tấm lấy 500 đồng. Cái kẻ ngoài lầm cho rằng con lươn 500 đồng. Chứ còn sự thật ra đó, cái người hát thật người ta biết cái đầu giả ta làm ra, ai mà mê nó. Phải không? Cho nên người làm chủ được chân lý rồi, nắm làm chuẩn được cái đạo giác ngộ rồi, thì liền thấy thân mình hoàn toàn là không có. Hà tất là tiếc uổng mong cầu. Cho nên vì lẽ đó, đó gọi là một lần không chú Hai. Rồi vì biết nó là không nên lúc sanh lúc tử, lúc buồn vui dinh nhục, cũng coi thường nó mà thôi, cũng không có gì. Biết rằng đây là trò hề, đây là tuồng hát cải lương, đây là một vở kịch. Cộp cộp ren ren kế mở màn mang hi ơi, đội mão giả vua quan, đồ tầm bậy tầm bạ đây không nhậm gì. Phải không? Thành ra khi chết ra đi cũng tưởng chừng như vừa nằm chim bao tỉnh giấc, có cái gì đâu là thiệt mà cho là chết sống. Cho nên do đó mới an lòng mà đi Tây Phương, mới an lòng giải thoát à chú Hai. Chứ không biết lẽ không này khó bề lắm. Cho nên đạo Phật là cái phép không căn bản, để đưa cho con người giác ngộ kỹ lưỡng mọi quyển dấu, mọi phương tiện đều đưa đến chỗ đó để mà thấy. Cho nên giải thích hai lần không, chú Hai nói, chú cũng rất lấy làm vui mừng, chú thấy, cháu thấy hiểu được như vậy. Thì sau này chú có mạng phần rồi, cháu cũng ráng duy trì Phật Pháp, để lo tu tâm dưỡng tánh đúng với sự giác ngộ của mình, và đồng thời cũng khởi cái tâm không lìa bỏ như vậy để không dính mắc, sau đó còn vì cái tâm tốt đẹp ấy mà làm ích lợi cứu đời, làm cái việc đạo pháp mở mang cái con đường chân lý cho đại chúng, và từ đó mới có thể có một cái hạnh phúc lớn lao trên con đường tam bảo. Thành ra lúc đó ông hỏi tôi xong rồi, ông kêu dời ông lên trên lầu để mà ba ngày sau bỏ xác đó. Đó thì cô Hai Thừa qua có hỏi thăm cái ngày bỏ xác của ông cũng cho biết. Thành ra vì lẽ đó có nhiều người không trực tiếp ở đó không biết gì, rồi có kẻ xuyên tạc nói dày nói khác để phá cái đạo đức của mình, rồi anh em nghe thấp thố thử nói dày nói khác cho ông Hai Thò chết biết ngày giờ đàng hoàng. Nhưng mà ông kỹ lắm, ông không có nói. Người ta rành rành ông không nói. Nhân lúc còn đó khoảng mười mấy người là dân em út trực tiếp đặc biệt với nhau đó, thì bà Hai Thừa nhân cơ hội đó bà mới khoanh tay thưa hỏi, thì ông mới cho biết ngày giờ. Ông còn than tiếc rằng tôi không còn đủ sức để sống thêm ít ngày nữa để mà hưởng trọn một cái mùa lễ 18 tháng 5 của Đức Thầy rồi sẽ ra đi. Rõ ràng là ông chết ngày rằm, còn 18 là tới lễ 18 tháng 5, ông nói không còn ráng sống thêm ít ngày nữa để mà hưởng cái ngày 18 tháng 5 của Đức Thầy một lần sau cùng nữa sẽ ra đi. Và đồng thời bà Hai Thừa bả đám dỗ trên nhà 12 bả xuống bả hỏi đó, thì qua ngày rằm chết đó, kêu dời ổng lên trên rồi là bỏ xác. Ổng lên phát thệ nguyện đàng hoàng tử tế, có người đưa sâu chuỗi cho ông cầm để nhớ niệm Phật đó, thì ông chắp dòng ngực về kêu tôi yếu quá không thể đến trước chân dung Đức Thầy được, nhờ quý vị thỉnh thỉnh cái chân dung nhỏ đang trang trí trên bàn đó, đốt nhang cầu thỉnh đàng hoàng thỉnh cái chân dung của Thầy đó ngang đối diện với ông. Ông bấm chuỗi phát nguyện ma lần như vậy để cầu thẳng Tây Phương và gửi thân cho Phật. Rồi xong đó rồi là ba ngày sau ông từ trần. Như vậy thì chúng ta thấy đời người xét cho kỹ không có gì đâu cô bác, nó là con số không à. Trước không sau cũng không, từ vô lượng kiếp giả ảo đều không, do cái mê lầm mà đã lạc tới ngày này, chứ phải sớm biết lẽ không thì còn gì bận tâm nữa. Cho nên vì lẽ đó giải các pháp tự lực cho chúng ta giác ngộ cảnh không, để lìa bỏ chúng ta làm không nổi, sau cùng dùng phương tiện tịnh độ mà Đức Phật đã đưa ra để cho chúng ta nương đó, để vì vui cầu cực lạc an vui kia mà lần lần lìa bỏ thế gian. Vậy thì cái phần một đó cho qua, mời quý vị nghe cái phần hai. Tới phần hai của đề tài đó, tức là chúng ta tập tành đi Tây Phương hàng ngày. Tập như thế nào? Thưa quý vị, cái điều này chúng tôi đã nghiên cứu rất lâu năm, từ kinh sách nhà Phật đến Đức Thầy, cho đến cái thực nghiệm trong cuộc đời của mình với một số kinh nghiệm tham khảo trong đồng đạo, rút tỉa lại đây cùng nói với quý vị. Ở đây đó chúng tôi thấy đạo Phật từ ngàn xưa đó có ra hết thảy là năm loại giới lực căn bản. Một là giới xuất gia, trong đó đó gồm có hai hàng chính, trong đó có tỳ kheo giới dưới sa di giới là cái hàng còn tu tập tự độ, hàng bồ tát giới đó là tu tập tha độ, là hai tầng quan trọng. Và lại trở về hàng tại gia đó thì cư sĩ đó dầu u bà tát u bà di, tức là bên nam bên nữ cũng giữ trọn năm giới, đó là hai. Cái giới thứ ba đó Đức Phật đưa ra là cái giới căn bản đặc biệt. Cái giới tại gia là ba chứ, bởi vì xuất gia có hai giới đặc biệt rồi. Giới xuất gia ở giới tại gia năm giới đó là ba, lại trong tại gia này phải có chế một cái giới thứ tư đó, là cái giới dành cho người đàn bà có con, nhà Phật gọi là giới thức so, có bớt ra một giới trong năm giới tùy theo sức khỏe và hoàn cảnh của người sanh đẻ, người có con cái, thì ra vì lẽ đó có bớt cho người nữ đó, trong giới có con cái sanh đẻ đó bớt ra một giới tùy theo trường hợp để điều hòa bản thân mà tu học. Đó là bốn. Ngoài ra ngài còn chế một cái giới đặc biệt gọi là bát quan trai giới, dùng để cho vua quan giàu có, những người hào phú mặn ăn còn dính dáng với cuộc sống thế gian nhiều quá mà không rảnh bề trì những cái giới luật của người xuất gia, lại ở tại gia giữ cũng không chu đáo lắm. Cho nên vì lẽ đó ngài có dạy cho cái phép này gồm có tối thiểu là giữ một ngày một đêm, và nhiều nữa là hai ngày hai đêm, ba ngày qua đêm, nhảnh đến nhiều ngày nhiều đêm, tùy theo trường hợp của mỗi người. Cho nên ngày xưa thuận cho vua quan giàu có các cái bậc hào phú để giữ gìn cái giới này rất nhiều. Mà Phật thường khen ngợi bát quan trai giới là một cái loại giới luật có chứa cái công đức vô biên cũng như người xuất gia vậy. Cho nên người giữ bát quan trai giới công đức phước đức ngang hàng với người xuất gia. Đó là lời khen ngợi của Phật. Nên nhiều bậc đã giữ gìn giới này. Ngày nay trong cái giới nghi Phật giáo Hòa Hảo, được Đức Thầy cô động các giới luật lại, còn có hai điều quan trọng. Một đó là cái giới chung cho toàn thể đó, thì Đức Thầy đưa ra là 8 điều răn cấm. Cô động cái nước cốt giới luật của nhà Phật lại còn 8 điều răn cấm. Ngoài ra Đức Thầy